là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh, các trường trung học phổ thông chuẩn bị cho đợt kiểm tra học kỳ 1 năm học 2018-2019. Tiếp đó là bài viết gặp gỡ những người lính tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa. Cuối chương trình như thường lệ là tạp chí Khoa học và Cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Theo quyết định 33 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo giai đoạn 2015-2020, toàn tỉnh Yên Bái có 5.939 hộ nghèo cần được hỗ trợ làm nhà ở với tổng nhu cầu về vốn đạt gần 297 tỷ đồng. Đến nay, tỉnh Yên Bái đã có gần 2.290 hộ nghèo được hỗ trợ làm nhà với tổng kinh phí hỗ trợ gần 123 tỷ đồng. Trong đó, bên cạnh nguồn hỗ trợ của Trung ương, tỉnh Yên Bái còn huy động các nguồn xã hội hóa để hỗ trợ kinh phí xây dựng được 232 căn nhà cho hộ nghèo trên địa bàn với tổng kinh phí thực hiện gần 11 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu hỗ trợ làm nhà cho 3.655 hộ nghèo, thời gian tới tỉnh Yên Bái tiếp tục chỉ đạo đôn đốc các địa phương trong tỉnh làm tốt công tác kiểm tra giám sát, kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách. Đồng thời tích cực vận động các tổ chức doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tài trợ để hỗ trợ làm nhà cho người có công, cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.
Ban chấp hành Đảng bộ huyện Trạm Tấu vừa tổ chức hội nghị lần thứ 25 mở rộng, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Nhờ tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, nên tổng diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt toàn huyện trong năm 2018 tăng 350 ha so với năm 2017, sản lượng ước đạt trên 22.000 tấn tăng 710 tấn so với năm 2017. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 164 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2017. Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an ninh quốc phòng được giữ vững. Trong năm, huyện Trạm Tấu đã kết nạp 118 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ lên 2.078 đảng viên. Cùng với đó, huyện đã triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 18, số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Trong năm 2019, huyện Trạm Tấu tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, khắc phục yếu kém, giữ vững ổn định chính trị, khai thác tiềm năng, lợi thế, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phục vụ cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng nông thôn mới, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
Hiện nay, công ty xăng dầu Yên Bái đang kinh doanh mặt hàng xăng dầu, ga, dầu mỡ nhờn và các dịch vụ sản phẩm hóa dầu khác. Nhờ nâng cao chất lượng phục vụ, huy động các nguồn lực, tăng cường đầu tư phát triển mạng lưới bán lẻ, đổi mới thiết bị công nghệ, tích cực phát triển thị trường, nên năm 2018, công ty đã tiêu thụ trên 51.000 mét khối xăng dầu, 290 tấn ga, 22 tấn dầu mỡ nhờn, trên 9.700 chai nước giặt Zana, đạt doanh thu trên 790 tỷ đồng. Sản xuất kinh doanh có lãi, công ty đã nộp ngân sách trên 128 tỷ đồng. Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện, năm 2019, Ban vận động hiến máu của tỉnh phấn đấu sẽ vận động trên 6.000 người tham gia đăng ký hiến máu, tiếp nhận 2.900 đơn vị máu. Để đạt được mục tiêu này, Ban vận động hiến máu tỉnh sẽ tập trung tổ chức các hoạt động như Ngày Chủ nhật đỏ, Ngày hội Xuân Hồng 2019, meeting tuyên truyền nhân ngày toàn dân hiến máu tình nguyện mùng 7 tháng 4 năm 2019, phát động chiến dịch những giọt máu hồng hè năm 2019, tổ chức giao lưu, tôn vinh, khen thưởng các tập thể cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động vận động và hiến máu tình nguyện nhân ngày quốc tế người hiến máu, phát động phong trào hiến máu tình nguyện trong các trường cao đẳng, các đơn vị lực lượng vũ trang, các cơ quan ban ngành đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, tiếp tục củng cố duy trì hoạt động các câu lạc bộ tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện, xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến trong tuyên truyền vận động và tham gia hiến máu tình nguyện.
Trong năm 2018, các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đã khởi tố 133 vụ, tăng 14 vụ so với năm 2017. Đáng chú ý là các tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe của công dân như giết người, cố ý gây thương tích, hiếp dâm trẻ em vẫn xảy ra. Hành vi của các đối tượng hết sức táo tợn, manh động với tính chất mức độ nghiêm trọng hơn. Đáng lưu ý là các vụ giết người do mâu thuẫn vợ chồng, mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm xảy ra phổ biến. Thời gian tới, để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, Công an tỉnh sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp, tập trung lực lượng, phương tiện, nắm tình hình, quản lý, chặn đối tượng, địa bàn trọng điểm, mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm. Cùng với đó, Công an tỉnh cũng tăng cường phối hợp với các ngành, các cấp, tích cực tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ chiến sĩ và nhân dân, thực hiện tốt các quy định pháp luật về an toàn giao thông, trật tự và an toàn xã hội.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện công văn số 1155 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái về việc hướng dẫn kiểm tra, đánh giá và sơ kết học kỳ 1 năm học 2018-2019, các phòng giáo dục và đào tạo và các trường học trên địa bàn tỉnh đã triển khai kế hoạch và tổ chức ôn luyện chuẩn bị kiểm tra học kỳ 1 cho học sinh, đảm bảo an toàn, nghiêm túc, khách quan và chính xác, phản ánh của nhóm phóng viên thời sự.
Theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, hình thức thời gian kiểm tra học kỳ 1 năm học 2018-2019 vẫn duy trì như năm trước. Sở đã yêu cầu các đơn vị trường học tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc từ khâu ra đề, coi thi, chấm thi và nhận xét đánh giá học sinh, đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đúng năng lực của học sinh. Việc ôn tập cho học sinh đảm bảo khoa học, tập trung. Tiếp tục đề ra theo hướng đánh giá năng lực người học, tăng dần các câu hỏi ở mức độ vận dụng, các câu hỏi mở, kết hợp một cách hợp lý, phù hợp giữa hình thức trắc nghiệm với tự luận, giữa kiểm tra lý thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra. Bám sát hướng chỉ đạo của ngành giáo dục đào tạo, Ban giám hiệu trường tiểu học Kim Đồng, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, giáo viên và lên kế hoạch ôn tập, hệ thống kiến thức cho các em học sinh, đặc biệt là học sinh khối lớp 1, giúp các em tập làm quen với đề để đạt kết quả cao trong kỳ kiểm tra chất lượng. Cô giáo Trần Thị Kim Oanh, phó hiệu trưởng trường tiểu học Kim Đồng, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết.
Nhà trường cũng đã có các biện pháp chỉ đạo tới các tổ chuyên môn. Thứ nhất là đặc biệt là phải chú trọng rèn cho các học sinh chưa hoàn thành các môn học. Đấy là điều cấp thiết. Thế và thứ hai là yêu cầu các tổ chuyên môn, các đồng chí giáo viên rà soát toàn bộ chương trình, bám sát theo chuẩn kiến thức và khung chương trình để bồi dưỡng cho các học sinh. Thế và nhà trường cũng đã tổ chức họp và định hướng và giao cho các giáo viên trong tuần 17 sẽ ra đề. Các đồng chí sẽ được ra đề bám sát theo cái tinh thần thông tư 22 của Bộ Giáo dục và Đào tạo để cho các em làm tốt cái bài kiểm tra định kỳ cuối kỳ 1 này. Thì nhà trường đã chỉ đạo cho các tổ chuyên môn, các giáo viên chủ nhiệm là bám sát vào khung chương trình, vào chuẩn kiến thức kỹ năng để bồi dưỡng cho các em học sinh về tất cả các môn toán, tiếng Việt cũng như là các môn tự nhiên, xã hội khác.
Bên cạnh việc chỉ đạo của nhà trường, các thầy cô giáo tại trường tiểu học Kim Đồng cũng tiến hành rà soát, nắm bắt tình hình học sinh, kịp thời phát hiện và có hướng phụ đạo cho những học sinh yếu kém để các em theo kịp chương trình và chuẩn bị tốt kiến thức cho đợt kiểm tra sắp tới. Cô giáo Dương Thị Ban Mai, tổ trưởng tổ chuyên môn khối 1 trường tiểu học Kim Đồng, huyện Yên Bình nói:
để chuẩn bị tốt cho cái công tác kiểm tra học kỳ cuối học kỳ 1 thì trước tiên bản thân giáo viên chúng tôi phải rà soát lại toàn bộ những cái học trò mà các em ý còn chậm hoặc là hầu như là chưa hoàn thành được cái kiến thức trong những cái 4 tháng đầu của cái học kỳ 1 để nâng cao thêm cái chất lượng để cho các em đảm bảo cái việc kiểm tra tốt cái việc chuẩn kiến thức kỹ năng của học kỳ 1.
Em Nguyễn Hồng Phượng, lớp 5C, trường tiểu học Kim Đồng, huyện Yên Bình chia sẻ.
Cô bảo các bạn ôn tập các ghi nhớ, làm bài tập các cô giao và tự làm đề cương ở nhà. Các bạn học kém trong lớp thì cô giáo thường bảo con và các bạn học giỏi, kèm cặp các bạn để cho các bạn có thể học tập tốt hơn, tiến bộ lên ạ.
Mặc dù đây không phải là năm học đầu tiên ngành giáo dục đào tạo cho các trường tự ra đề kiểm tra học kỳ 1, tuy nhiên tại trường trung học cơ sở thị trấn Yên Bình, năm nào công tác chuẩn bị ra đề kiểm tra học kỳ 1 các môn cũng được quan tâm và thực hiện sớm. Cô giáo Đỗ Thị Tâm Thoa, phó hiệu trưởng trường trung học cơ sở thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết thêm.
Thực hiện công văn hướng dẫn của các cấp lãnh đạo cấp trên cũng như là kế hoạch hoạt động của nhà trường, thì ban giám hiệu nhà trường chúng tôi cũng đã tổ chức họp và phân công chi tiết cụ thể về các nội dung để chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ 1 sắp tới đạt kết quả tốt nhất. Thứ nhất là về cơ sở vật chất thì nhà trường chuẩn bị các cái phòng học đảm bảo đủ điều kiện để cho các em học sinh có thể ngồi tham gia dự thi. Cái thứ hai là về công tác chuyên môn thì ban giám hiệu nhà trường chúng tôi cũng đã phân công các đồng chí giáo viên trực tiếp giảng dạy các bộ môn có kế hoạch hệ thống các kiến thức đã học cho các em từ đầu năm học đến bây giờ, hệ thống lại những kiến thức trọng tâm, kiến thức cơ bản. Thứ hai là chúng tôi cũng đã thành lập ban ra đề kiểm tra, bởi vì là cái kiểm tra này là chúng tôi kiểm tra theo đề chung của nhà trường. thì mỗi một môn học thì ít nhất là có 2 đồng chí sẽ thực hiện là biên soạn cái đề, sau đó thì nộp lại cho ban giám hiệu nhà trường chúng tôi tổng hợp và lựa chọn ra cái đề chính thức ban hành để cho các em học sinh thi.
Theo kế hoạch của Sở Giáo dục Đào tạo, thời gian kiểm tra học kỳ 1, một số môn sẽ chưa hết trong chương trình học. Vì vậy, các nhà trường cũng đã cho học sinh ôn tập song song với học kiến thức mới và đẩy các tiết ôn tập lên trước để tạo điều kiện cho học sinh ôn luyện kiến thức, rèn luyện kỹ năng làm bài kiểm tra. Cô giáo Đào Thị Như Lan, tổ toán lý, trường trung học cơ sở thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình chia sẻ.
Để kết quả kiểm tra học kỳ của học sinh được cao, thì ban giám hiệu nhà trường, nhất là đồng chí hiệu phó phụ trách chuyên môn, đã phân công các giáo viên chuẩn bị từng môn, từng giáo viên để đưa ra các đề cương, ra câu hỏi đề cương cho học sinh toàn trường đối với từng môn, và có kế hoạch nếu đồng chí nào mà còn chậm chương trình thì có kế hoạch để bù chậm chương trình.
Cùng với đó, các em học sinh cũng được hệ thống kiến thức từ đầu năm và hướng dẫn làm đề cương ôn tập để chủ động tự học ôn tập tại nhà. Em Nguyễn Thùy Linh, lớp 8A, trường trung học cơ sở thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết thêm.
Đợt kiểm tra học kỳ này thì bọn em cũng có những cái sự chuẩn bị nhất định để cho một cái kỳ thi gọi là thuận lợi nhất và đạt được cái kết quả cao nhất. Thì bọn em cũng những cái hoạt động bên cạnh việc học tập thì bọn em cũng để sang một bên để có thể là ôn tập có thể tốt hơn và có sắp xếp cái thời gian ôn tập cho hợp lý. Và bọn em trong lớp thì các bạn cũng rất là giúp đỡ nhau để có thể cùng nhau tiến bộ trong học tập. Ngoài học chính khóa ở trên trường ra thì bọn em cũng có những lớp học phụ đạo ở trên trường học chuyên đề để bọn em có thể học hiểu một cái vấn đề một cách chuyên sâu hơn và hiểu một cái vấn đề đó nó rộng hơn và bọn em có thể vận dụng nó một cách tốt hơn ạ.
Kết quả kiểm tra học kỳ 1 sẽ là cơ sở để đánh giá xếp loại học sinh. Vì vậy, các trường trong toàn tỉnh đã và đang ôn tập và hướng dẫn học sinh ôn luyện thật tốt, chuẩn bị kỹ lưỡng cả về kiến thức và tinh thần để làm bài đạt kết quả tốt nhất trong đợt kiểm tra này.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phóng sự các trường trung học phổ thông chuẩn bị cho đợt kiểm tra học kỳ 1 năm học 2018-2019 do phóng viên Nguyễn Nhung Xuân Quỳnh thực hiện. Chương trình xin được chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, được thành lập từ năm 1967 đến tháng 12 năm 1968, các tiểu đoàn Yên Ninh của tỉnh Yên Bái lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam, đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, thống nhất đất nước. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng mỗi khi tháng 12 về, ký ức của một thời chiến đấu anh dũng lại ùa về trong tâm trí của những người lính tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa. Phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có buổi gặp gỡ với những người cựu chiến binh ấy qua ghi nhận sau.
Chiến tranh đã lùi xa hơn 50 năm, nhưng những ký ức về những năm tháng cùng đồng đội chiến đấu trên chiến trường miền Nam ruột thịt vẫn in sâu trong tâm trí mỗi người lính tiểu đoàn Yên Ninh. Với cựu chiến binh Đào Lợi, hành trang trở về là chiếc màn cũ với nhiều vết phá. Chiếc ống nhòm, bao súng, cây đàn guitar hay chiếc bi đông được ông trân trọng giữ gìn và mang tặng làm kỷ vật trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái. Sau chiến tranh, ông Lợi tiếp tục tham gia quân ngũ và đạt nhiều chiến công, được Đảng Nhà nước tặng thưởng danh hiệu huân chương cao quý như huân chương lao động hạng nhất, huân chương lao động hạng nhì, huân chương chiến sĩ giải phóng. Sau xuất ngũ, ông Lợi lại tiếp tục tham gia công tác tại địa phương. Nhưng dù ở cương vị nào, phẩm chất của người lính Cụ Hồ vẫn luôn được ông khắc ghi và phát huy tốt. Cựu chiến binh Đào Lợi, phường Yên Hòa, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Trong chiến trường thì nó có rất nhiều cái ấn tượng đối với một đời lính. Thế nhưng đối với riêng tôi thì có một cái đặc biệt nhất là một trận đánh. Chúng tôi có 3-4 đồng chí thôi. Ở giữa một cánh đồng, tức là chiến đấu ở Long An, bị 23 cái xe tăng nó bao vây. Mà chỉ còn có 3 người lại ở lại đó. Không có súng chống tăng mà duy nhất có lựu đạn và AK. Thế sau đó chúng tôi không biết cách nào để tồn tại được vì là cái đơn vị thông tin, cái tổ thông tin. Cho nên chúng tôi đã phải điện về với sư đoàn, yêu cầu sư đoàn dùng pháo bắn thẳng vào chỗ chúng tôi. Nếu chúng tôi không chết thì cái xe đó sẽ chạy. Thế là sư đoàn mới dùng cái khẩu cối 160 ly bắn vào chỗ chúng tôi đúng 3 quả đạn. Thì cháy luôn một cái xe bọc thép. Thế là cả cái đoàn xe tăng nó bỏ chạy hết. Thế là 3 người chúng tôi sống sót. Tôi đã viết thành một cuốn mẩu truyện, tức là pháo bắn liều dưa đã ở trên mạng. Đấy, thì đấy là những cái kỷ niệm mà trong đời lính nó chỉ có một lần mà chúng tôi may mà sống được.
Những tháng năm chiến đấu trên chiến trường miền Nam bị giặc bắt tù đầy và tra tấn dã man tại nhà tù Phú Quốc suốt hơn 3 năm. Nhưng ý chí kiên cường bất khuất, tinh thần yêu nước của người lính Nguyễn Văn Trường đã chiến thắng tất cả. Mỗi khi cùng đồng đội ôn lại những ký ức hào hùng của dân tộc, cựu chiến binh Nguyễn Văn Trường vẫn không kìm nén được sự xúc động. Cựu chiến binh Nguyễn Văn Trường, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái cho biết.
Mặc dù là vì sao và là gia đình, nhưng mà khẳng định là giữa cái sống và cái chết, nếu như chết thì cũng phải là chết cho tử tế, mà nếu mà sống thì mình không làm cái điều gì ảnh hưởng đến gia đình, mà ngược lại không làm gì ảnh hưởng đến đất nước cả. Mà nhất là cho anh em đồng đội trong đơn vị, là mình phải, tất nhiên là có những cái mình phải khai man, nhưng mà khai theo cái nào có lợi cho mình, không ảnh hưởng gì đến cho cái đơn vị mà mình đang đóng quân. Mà chúng tôi đã bị bắt rồi thì nó muốn nó khai thác kinh khủng, nó muốn là mình ở đơn vị nào hoặc là ở đơn vị ở đâu, thì chúng tôi phải đã tư tưởng là phải khẳng định là phải mình phải khai man, phải nói thế nào cho nó tránh nhẹ, không ảnh hưởng đến cho đến đồng đội và đến cho gia đình cả, kể cả bản thân tôi về cái tuổi tác hoặc là trình độ văn hóa hoặc là tên tuổi hạn đều phải khai dối hết. Trong thời gian đầu, trong 3-4 tháng tôi bị thương quá nặng, mà nó tra tấn rất là dã man, toàn thân thì bị thương rồi nhưng mà còn hai ngón tay nó dùng kìm nó cặp vào hai ngón tay này để nó tra tấn, nhưng mà nhiều lần như thế nó cũng không khai thác được gì được cả, nên cuối cùng là bắt buộc là nó phải chịu.
Liên tiếp trong 2 năm, từ năm 1967 đến năm 1968, quân và dân tỉnh Yên Bái với tinh thần thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người, tất cả vì miền Nam ruột thịt, đã thành lập được 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 2.700 chiến sĩ tình nguyện chi viện cho chiến trường miền Nam. Các tiểu đoàn Yên Ninh đã cùng cả nước tham gia nhiều chiến dịch lớn như chiến dịch Lam Sơn 1, Lam Sơn 2, tổng tiến công nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, chiến dịch Đường Chín Nam Lào, tổng tiến công mùa xuân năm 1975 cùng nhiều trận đánh quan trọng khác. Với tinh thần yêu nước, lòng quả cảm, các chiến sĩ của tiểu đoàn Yên Ninh, Yên Bái đã đạt được nhiều chiến công lớn, tiêu biểu như chiến sĩ Hoàng Hữu Thắng dùng súng bộ binh bắn rơi máy bay giặc, chiến sĩ Lê Văn Minh 6 lần được tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Trần Xuân Lai. Những năm tháng chiến tranh chống Mỹ cứu nước, Yên Bái đã bắn rơi 115 máy bay được Bác Hồ gửi thư khen, được Đảng, Nhà nước, quân đội ghi danh và tặng thưởng trên 1.800 huân chương các loại, 285 bằng dũng sĩ diệt Mỹ, 150 bằng dũng sĩ diệt xe cơ giới, máy bay và hàng ngàn bằng khen, giấy khen của các cấp. Những chiến công và cả những mất mát hy sinh đó đã góp phần cùng quân và dân cả nước đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Nhớ lại những năm tháng hào hùng đó, cựu chiến binh Nguyễn Viết Tính, thành phố Yên Bái nói.
Bước vào những cái trận đánh, nó rất là ác liệt, nhưng mà với cái tinh thần ấy là chưa hết giặc chưa về quê hương, cho nên anh em chúng tôi đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ. Thế chỉ có một điều là cái thắng lợi lớn thì ta cũng có những cái tổn thất, như tiểu đoàn Yên Ninh chúng tôi đi như thế là 635 người hành quân vào Nam, thì khi trở về thì chỉ còn 210 đồng chí thôi. Đấy, thế hơn 400 ấy là đã nằm lại trên trường. Đấy là những cái mà chúng tôi bây giờ còn trở về được thì cũng luôn luôn là có một cái tình cảm rất là nhớ và gắn bó với những người đồng đội của mình đã nằm lại trên trường. Đấy là hôm nay họp ở đây, cái tình cảm của chúng tôi cũng luôn luôn là nhớ đến anh em đồng đội. Đấy là những cái mà ghi nhớ nhất, bởi vì là có những người đồng chí đồng đội đấy thì mình cũng mới lại được trở về này.
Cựu chiến binh Phạm Văn Nga, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái cho biết.
Các bác thì thường là đi chơi với nhau, đồng chí đồng đội thì động viên lẫn nhau này, anh bị thương này, tôi bị thương thế kia, vì điều kiện thế nọ thì cái chú làm mới bỏ xương bỏ máu. Thì về đời thường chúng ta làm là cố gắng thương là một, mà là tình cảm là tình đồng chí đồng đội, động viên nhau những ngày còn sống trên đời có thế thôi. Chứ còn các bạn không có bi quan cái gì bảo là thế nọ thế, tuy nhà nước nhà mình bây giờ điều kiện khó khăn, lương nhà nước trả đều là tiền xương tiền máu cho các bác, các bác không ba can không ra sao cả, chỉ bảo có động viên nhau để mà sống những cái này có lại cho vui vẻ, không có vấn đề gì cả.
lớp lớp những thế hệ mai sau luôn tự hào và không thể quên quá khứ hào hùng của cha ông đi trước. Với những chiến công của cán bộ chiến sĩ các tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa, dù ở chiến trường nào cũng phát huy tinh thần anh dũng quả cảm, hoàn thành tốt nhiệm vụ, trở về quê hương.
Quý vị vừa nghe ghi nhận tháng 12 về gặp gỡ những người lính tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa do phóng viên Thu Hương, Minh Hoàng thực hiện. Ít phút thư giãn của chương trình, mời quý vị lắng nghe ca khúc Đêm Trường Sơn Nhớ Bác do ca sĩ Việt Hoàn thể hiện.
Đêm Trường Sơn, chúng cháu nhìn trăm nghìn cây, cảnh về quê như vẽ bâng khuâng. Chúng cháu nghĩ Bác như đã đến nơi này. Ơi đêm Trường Sơn, nghe tiếng suối trong như tiếng hát xa. Ngỡ như từ Bắc Bó xuôi về đây ngân nga, âm vang Trường Sơn, âm vang Trường Sơn. Đêm Trường Sơn vẫn thấy mùa trăng ngàn xưa, tỏa ngàn hương thương nhớ bâng khuâng chung cháu thấy. Bác như đang đứng nơi này. Ơi đêm Trường Sơn, nghe tiếng suối trong như tiếng hát xa, mà ngỡ như từ Bắc Bó suối về đây ngân nga. Âm vang Trường Sơn, âm vang Trường Sơn. Rừng Trường Sơn mang bóng hình của ba. Đường Trường Sơn chúng cháu dồn chân bước, con đường của Bác mới đi qua. Đêm Trường Sơn chúng cháu nhìn trăng nhìn cây, về khuya như vẽ bâng khuâng. Chúng cháu nghĩ Bác như đã đến nơi này. Ơi đêm Trường Sơn, nghe tiếng suối trong như tiếng hát xa, mà ngỡ như từ Bắc Bó suối về đây ngân nga. Âm vang Trường Sơn, âm vang Trường Sơn. Rừng Trường Sơn mang bóng hình của Bác. Đường Trường Sơn chúng cháu dồn chân bước, con đường của Bác mới đi qua.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Bây giờ là tạp chí Khoa học và Cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với Cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, là thầy giáo giảng dạy chuyên ngành điện công nghiệp, anh Bùi Thái Sơn, trường Cao đẳng nghề Yên Bái, luôn mong muốn truyền tải đến học sinh, sinh viên những kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp nhanh và hiệu quả nhất. Xuất phát từ tâm huyết đó, sau nhiều năm tìm tòi nghiên cứu, anh đã hoàn thiện và đi vào ứng dụng mô hình điều khiển phân loại sản phẩm, dùng hệ điều hành PLC và điều khiển khí nén giúp nâng cao chất lượng đào tạo. Trường Cao đẳng nghề Yên Bái hiện đang đào tạo trên 20 ngành nghề, trong đó có nhiều ngành có tỷ lệ học sinh, sinh viên theo học đông như nghề công nghệ ô tô, điện công nghiệp, công nghệ thông tin điện tử, vận hành máy công nghiệp. Những năm gần đây, trường đã đầu tư mua sắm nhiều máy móc phục vụ cho công tác dạy học. Tuy nhiên, với một số chuyên ngành, số lượng sinh viên đông, thiết bị dạy học đòi hỏi phải đồng bộ, kinh phí cao, đến nay nhà trường chưa đáp ứng được. đặc biệt với các chương trình đào tạo hệ điều hành và điều khiển khí nén, số lượng thiết bị dạy học còn khá khiêm tốn. Điều này phần nào ảnh hưởng đến chất lượng các bài giảng. Xuất phát từ thực tế giảng dạy chuyên ngành điện công nghiệp, thầy giáo Bùi Thái Sơn đã có ý tưởng thiết kế một thiết bị dạy học có thể đáp ứng được các nhu cầu của bài giảng về hệ điều hành và điều khiển khí nén. Nói về ý tưởng xây dựng mô hình, thầy Sơn cho biết.
Ngay từ những ngày đầu mới đi theo nghề thì mình đã nghiên cứu để làm một số cái thiết bị dạy học. Nhưng lúc đầu thì nó là những cái thiết bị mà đáp ứng cho những cái yêu cầu đơn giản. Tuy nhiên là cũng có cái tính hiệu quả được đánh giá thông qua các cái kỳ thi, các hội thi. Tuy nhiên là đến những năm gần đây thì do cái sự phát triển của cái nền công nghiệp 4.0 thì mình cũng có cái ý tưởng là mình muốn làm một cái hệ thống nó mang tính tự động hóa cao trong để đáp ứng cho cái chuyên ngành điện công nghiệp cũng như là điện tử công nghiệp của nhà trường.
Mô hình dạy học của thầy giáo Bùi Thái Sơn thực chất là một hệ thống cơ điện tử thu nhỏ, mô tả được tất cả các công đoạn của một quá trình sản xuất thực tế, từ khâu cấp phôi, phân loại đến quá trình sắp xếp thành kiện hàng. Tính độc đáo của mô hình là đã tích hợp các bài học về mô đun như hệ điều hành cơ bản, hệ điều hành nâng cao, kỹ thuật cảm biến, điều khiển khí nén, kỹ thuật điều khiển truyền động cơ điện. Nói thêm về những khó khăn khi tích hợp các bài học vào mô hình, thầy giáo Sơn cho biết thêm.
Trong quá trình nghiên cứu thì cái khó khăn đối với mình đó là cái tiếp cận về cái thiết bị mới. Thì ở đây để mình làm được cái hệ thống như này thì mình phải có một số cái thiết bị mới mà mình cần phải nghiên cứu mới giải quyết được. Đó là các cái hệ thống cảm biến phân loại màu. Cảm biến phân loại màu thì đối với nhà trường thì hiện tại thời điểm mình làm là chưa có, nên mình phải dành thời gian nghiên cứu để mình giải quyết được cái vấn đề phân loại màu. Và cái điểm nữa đó là một số thiết bị thì mình là quan điểm là tự chế về giá thành nó sẽ thấp hơn. Đó là cái hệ thống, nhất là cái hệ thống cảm biến để phát hiện nhôm. Trong thực tế nếu mà mình mua cái thiết bị này thương mại thì có bán trên thị trường rất nhiều nhưng nó đắt, thì mình đã tự chế cái thiết bị này trên cơ sở là trao đổi với một số giáo viên chuyên ngành điện tử.
Các chương trình học tích hợp trong mô hình giúp sinh viên lắp ghép và thực hiện nhiều nội dung bài học, từ lý thuyết đến thực hành. Thông qua đó giúp sinh viên hình thành và phát triển được các kỹ năng sử dụng phần mềm lập trình, kết nối thiết bị ngoại vi với PLC, điều khiển động cơ, lập chương trình điều khiển, từ đó nâng cao chất lượng dạy học ở nhà trường. Sinh viên Phạm Văn Giang, lớp cao đẳng điện công nghiệp 1 cho biết.
Cái mô hình giảng dạy này của thầy Sơn là có thể ứng dụng ra thực, như bọn em học là có thể là hiểu biết rất là nhanh và có thể ứng dụng ra thực tế bên ngoài, và lúc mình đi làm có thể là không bị bỡ ngỡ.
Sau khi hoàn thiện mô hình điều khiển phân loại sản phẩm dùng PLC và điều khiển khí nén, thầy Sơn đã ứng dụng vào thực tế giảng dạy trong chuyên ngành điện công nghiệp. Theo khảo sát ở lớp học có sử dụng mô hình, tỷ lệ sinh viên giỏi đạt gần 70%, trong khi ở lớp không áp dụng mô hình chỉ đạt khoảng 20%. Bên cạnh đó, kinh phí để hoàn thiện mô hình khoảng hơn 60 triệu đồng. Trong khi đó, nếu phải đầu tư một thiết bị tương tự, trường cao đẳng nghề Yên Bái sẽ phải chi phí hơn 350 triệu đồng. Ông Lê Anh Tuấn, hiệu trưởng trường cao đẳng nghề Yên Bái cho biết thêm.
Đối với thầy giáo Bùi Thái Sơn, thì là một thầy giáo trẻ mà rất chịu khó tìm tòi nghiên cứu khoa học. Thầy cũng là trước hết là đối với lại góc độ nhà trường, thầy cũng là một trong những người mà đạt giải nhất toàn quốc về hội giảng giáo viên dạy nghề của toàn quốc. Cái thứ hai là trong công tác nghiên cứu học thì thầy cũng là rất miệt mài để cái sản phẩm về phân loại sản phẩm dùng PLC điều khiển khí nén, thì đây là một cái mô hình sản phẩm phải nói là được nhà trường đánh giá rất là cao bởi vì tính ứng dụng thực tế của nó trong quá trình giảng dạy. Và qua cái đánh giá thực tế giữa các khóa mà trước đây chưa áp dụng cái mô hình này với các khóa bây giờ thì cái tính hứng thú trong học tập của học sinh là đã tăng lên khoảng 20-30%. Cái thứ hai là cái tỷ lệ mà học sinh khá giỏi mà trong khi sử dụng mô hình cũng đã là tăng lên rất nhiều.
Rõ ràng mô hình điều khiển phân loại sản phẩm dùng PLC và điều khiển khí nén của tác giả Bùi Thái Sơn đã giải quyết bài toán lâu nay không chỉ riêng các trường đào tạo nghề, là nâng cao khả năng thực hành cho sinh viên, tăng tính ứng dụng thực tế để các em thành thục tay nghề và các kỹ năng xử lý tình huống thực tế. Vừa rồi là tạp chí Khoa học và Cuộc sống. Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.